Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2012 của Chủ Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp thai tạng giới. Ngoại Kim Cương Bộ Việt, phương Tây, trang 376, Ngưu Tú 19. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm mùng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp tới các vị ở phương Tây. Ngưu Tú tức là sau Ngưu số 19. Abhijit, Abhijit là 128 tú ở vị trí của tòa Sơn Dương, tức là Capricorn. Ngưu Tú theo nhị thập bát tú của người Hoa đó thì gọi là Ngưu Kim Ngưu. Ngưu Kim Ngưu tức là con trâu. Cái này tức là cái cung Capricorn này thôi. Tức là những cái chòm sao mà thuộc ở cái cung này á thì nó cũng giống như vậy. Vì cái cung Capricorn này là mình học rồi. Thì nha, tôi không lặp lại nữa. Quý vị về quý vị xem trở lại thôi. Chứ nếu không thì mình nói thì cũng chỉ là lặp lại thôi. Tức là những cái vị sao ở cái cung đó. Thì trước tôi có hứa với quý vị là mình mai mốt mình làm thầy bói mà. Mình học cái này thì nó thuộc cái horoscope. Thì mình học để cho mình biết thôi chứ không phải là mình dùng. Mình nghe người ta nói tại sao đó, thì vậy. Quý vị học được cái bài kệ này. Mai mốt mà quý vị bấm độn mà thấy người ta sanh nhầm cái vùng này hoặc là làm cái công việc gì mà nó thuộc cái vùng này á, thì cái kinh dịch ngày xưa đó của người Tàu đó người ta đoán làm sao, thì cái bài của nó là Ngưu Kim Ngưu là sái tuần, tức là cung mình cũng xấu giống như là cái nữ tú kỳ rồi của mình á, là Ngưu Tinh tạo tác chủ tai nguy, tức là sau Ngưu này là tạo tác làm chủ những cái tai những nguy hại á. Cửu Hoành tam tai bất khả thì, quý vị thấy tất cả những cái tai nạn của mình á, là không thể nào mà tránh khỏi hết. Gia trạch bất an, nhân khẩu khoái. Gia trạch bất an thì quý vị hiểu rồi, gia trạch tức là nhà cửa đó. Bất an tức là không có yên. Nhưng nhà cửa cãi nhau lộn xộn, có chuyện này chuyện kia hoài. Nhân khẩu khoái, nhân khẩu tức là cái số người trong nhà đó bỏ đi. Tức là ví dụ như bây giờ của mình thì nó dễ lắm, mình không thấy cái vấn đề gì hết. Ví dụ mình có công ăn việc làm thì con cái nó cứ bỏ nhà đi, không ăn thua gì hết. Chứ ngày xưa đó thì đối với phong tục ngày xưa, cái đó là một cái sự cái bằng nguy hại dữ lắm. Vì gia đình của họ tức là phải là đại gia đình. Ví dụ như là tam đại đồng đường hay cái gì đó, tức là những cái gia đình ông bà cha mẹ con cái ở chung với nhau một cái nhà lớn hoặc là một khu nhà lớn vậy, chứ họ không có đi xa. Vì họ đi xa họ tức là họ coi như là họ không có phúc. Còn đối với bây giờ của mình khác thì chỉ nhân khẩu thoái là như vậy. Nhân khẩu thoái tức là cái số nhân khẩu đó, cái số người ở trong nhà đó giảm đi, tức là họ bỏ đi. Đối với mình bây giờ không có vấn đề gì, nhưng mà ngày xưa thì họ thấy cái đó là sự thất lợi lớn lắm. Điền tàm bất lợi chủ nhân suy. Điền tàm, điền tức là ruộng, tàm tức là dâu. Ngày xưa người ta làm ruộng, người ta trồng dâu nuôi tầm á. Tàm tức là có tầm á. Điền tàm bất lợi tức là làm ruộng hay là nuôi tầm thì cũng không có lợi hết. Chủ nhân suy thì câu nói khỏi dịch tiếng Việt quý vị cũng hiểu rồi. Giá thú hôn nhân giai tự tốn, tức là cưới hỏi hoặc là làm hôn nhân gì đó thì là mình vừa đã tốn kém mà lại vừa mất nữa, mất con cái gì đó để sanh ra con là sẽ mất luôn. Rồi kim ngân tài ốc tiệm vô chi, quý vị dễ hiểu rồi. Kim ngân, kim là vàng, ngân là bạc, tài ốc, tài là tiền, ốc là nhà cửa, hoặc tài cốc cũng được, nó cốc cũng là nhà cửa. Rồi nhược thị khai môn, tinh phóng thủy, tức là nếu mà như là khai môn tức là mở cửa hàng hoặc là mở cửa tiệm gì đó thì cái sao này nó phóng thủy, tức là nó làm cho sập. Ngưu chư dương mã diệt thương bi, ngưu chư, ngưu tức là bò, trâu bò, chư tức là heo, dương tức là dê, mã tức là ngựa, diệt thương bi tức là đều bị thương tổn hết hoặc bị chết. Thì ra quý vị mà bấm độn nó mai mốt mà quý vị làm việc này, ví dụ bữa hôm nay quý vị tính làm cái gì đưa đám ma hay gì mà quý vị bấm mà nó nhầm cái sau này thì đoán là như nó như vậy. Tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là nama samanta buddha nam naksatra nirari nai ye swaha, tức là cũng giống như mấy câu chú khác ấy. Hoặc là câu chú ngắn hơn ấy, thì om asura naksatra swaha. 20 là đầu tú, đầu tú tức là sau đầu, uttara dasa thì thập bát tú của tàu á mà gọi là đầu mộc giải, giải tức là con cua á. Thì cái này thuộc cái chòm Sagittarius, Sagittarius tức là cái chòm nhân mã. Thì quý vị thấy nó có 6 sao hôm trước mình học rồi. Thì cái trận của nó vẫn là cái chòm Messier, chòm Messier 22, chòm Messier 22 á thì gồm có 70.000 sao. Đó là người ta đã đếm được á. Chứ còn nếu mà người ta dùng cái hấp bơm người ta phóng lên nữa thì thôi, người ta hết đếm nổi. Tại vì lúc nó ra nó thành tinh vân hết rồi. Tức là những sao mà người ta dùng cái viễn vọng kính ở trái đất mình ấy, coi lên ấy, thì ở trong cái tròn Messier 22 này ấy, đã có 70.000 ngôi sao. Thì cho quý vị biết thấy một cái vùng như vậy không ấy, là biết bao nhiêu là những thế giới, những vũ trụ khác, biết bao nhiêu những chúng sinh khác. Quý vị thấy một cái ngôi sao như vậy hoặc một cái ngôi sao mình nhỏ mình thấy, tức là nguyên một thế giới lớn này, đã là một thế giới lớn. Còn huống hồ là bây giờ chúng biết bao nhiêu như vậy. Thì cái tròn này ấy, nó cách trái đất khoảng độ 10.600 năm ánh sáng. Thì cái sao này nếu mà mình theo thầy bói của người Tàu á, độc tú đó, đầu mục dài đó, nếu mà nhầm cái tròn sao này thì nó tốt, nó tốt tương xấu như kia. Đầu tinh tạo tác chủ tiêu tài, đầu tinh tức là sao đầu á, tạo tác thì quý vị biết rồi phải không, chủ tức là người chủ nào mà sanh nhầm cái này hoặc là vùng này, hoặc là sanh con nhầm tháng này, hoặc là mở cửa hàng tháng này, nhớ chôn cất tháng này, làm đám cưới tháng này, như vậy chủ tiêu tài tức là chủ sẽ hốt bạc. Văn vũ quan viên vị đỉnh khai, tức là nếu mà quý vị làm quan á, làm quan văn quan vũ gì á thì là được lên, được trúng cách mà được thăng cấp nữa. Thì ngày xưa của người ta là làm quan, làm quan tức là làm công chức cho vua thôi, vì vua nó là độc tài thì ra đâu có làm cái gì khác được. Điền trạch tiền tài thiên vạn tiền, quý vị dễ hiểu phải không? Điền trạch, điền tức là ruộng, trạch tức là nhà, tiền tài thì quý vị biết rồi, tiếng Việt nó cũng vậy, thiên vạn tiến, tức là tiến lên cả nghìn cả vạn lần như vậy. Phần doanh tu trúc phú quý lai, tức là mình đi làm ăn hoặc là buôn bán cái gì đó thì phú quý, quý vị biết hệ thuộc cái ông lai tức là đến. Khai môn phóng thủy chiên nhu mã, khai môn tức là mở cửa, phóng thủy tức là đào giếng hoặc là khai mương lấy nước đó. Thì chiên nhu mã, ngưu tức là châu bò, mã tức là ngựa. Vượng tài nam nữ chủ hòa hài, các người dễ hiểu chắc khỏi từng dịch tiếng Việt phải không, nam nữ với chủ hòa hài vậy. Ngộ thực khắc tinh lai chiếu hộ, là bằng như cái sao tốt này á, mà lại chiếu cho mình á. Tại vì cái câu này thật ra người ta muốn viết thêm mà ta không biết viết gì á, thì ta biết một câu cái vần đại khái thôi. Quý vị nên học mấy cái chữ này, nên học mấy cái dòng này. Mai mốt ví dụ như thấy nhớ nhầm cái sao xấu, bây giờ chủ nó đè nhầm sao xấu mà cho nó bói cho rồi mình tốt, thì mình lấy cái câu này mình lắp qua câu kia, chứ mình không sửa, mình sửa câu xấu của nó, nhưng mà mình đè nó lên thôi. Tức là bỏ cái câu xấu đi, để cái câu khơi khơi trong tâm nguyện. Thời chi phúc khánh vĩnh vô tai, cái này quý vị biết dễ hiểu được không? Phúc khánh thì quý vị biết rồi, vĩnh vô tai, vĩnh tức là luôn luôn ấy, không có bao giờ bị tai nạn hết. Tướng ấn là nhị thập bát tứ tụng ấn, ngôn trên ngôn cũng giống như trên, tức là nam samanta buddha nam nakshatra nindra nayi swaha, hay là om cái còn khác nha, còn ngắn á thì khác, om uttara apsatra nakshatra swaha. Bây giờ tới sau vĩ là mô lạc vĩ tú 21, cái này là thuộc trọng Scorpius, tức là bọ cạp á. Bọ cạp tức là nếu bây giờ mình nói theo số tử vi tây phương thì họ gọi là hổ cáp, Scorpio, thì nó thuộc cái vùng này. Bị cái hổ cáp hôm trước Scorpio mình cũng học rồi, thành ra bây giờ không lẽ tôi nói lại, vì quý vị nhớ nó cũng có tròn Scorpius, cũng có mấy sao đó, không lẽ bây giờ mình cứ lặp lại thì không nên, nó cũng trùng lại vậy thôi. Tức là cái sao này nó nằm ở cái cung đó, ở cái vùng đó, cái vùng đó nó là một cái vùng rồi, người ta đã thờ phía trên rồi, nhưng mà trong đó nó có một cái sao đặc biệt, thì cái sao đó nó làm tượng trưng cho cái vùng nhị thập bát tú này. Vì nhị thập bát tú nó không chỉ nằm ở trong cái hoàng đạo không quý vị, cái hoàng đạo tức là một cái vòng ra, nó có 12 cung, thì những cái sao ở trong nhị thập bát tú này nó cũng nằm ở trong 12 cung đó, và nó nằm còn ở ngoài mấy cái cung đó nữa, thì nó có những cái ngôi sao nó không nằm trong các cung đó. Quý vị nhớ mình có học đó, cái nào mà nó không nằm trong những cái cung đó thì tôi sẽ nói riêng, bởi vì những cái sao đó là mình chưa có học. Còn nếu mà nó nằm, nó trùng vào những cái cung đó thì thôi mình bỏ. Giống như cái này nó thuộc Scorpio, tức là hổ cáp này, hổ cáp mình học rồi thì thôi mình khỏi, hoặc là sau này mình sẽ học thì mình cũng khỏi nói, chứ không nói đi nói lại nó trùng lập với nhau. Mô La dịch âm là Mô Lam, Mô La là 128 tú, để xưng là thần thiên căn nguyên tú. Thì cái này đó quý vị là bói ngày sau á, lúc thì nghe trong cái tép đó, quý vị kép lại nhá, kép lại học bộ hoặc là viết một trong những giấy đó, giấu trong tay áo thì nào lấy đọc. Vĩ hỏa hổ, hổ tức là con cọp, thì sao về tốt. Vĩ tinh tạo tác đắc thiên ân, dễ hiểu phải không? Tạo tác quý vị hiểu rồi, gì tức là sau vĩ á, tạo tác thì được cái thiên ân tức là ân của trời. Phú quý vinh hoa phúc họ ninh, phúc của thọ khương ninh, cái chữ mà ta thường người ta chúc quý vị hồi Tết. Thiên tài tiến bảo tiến điện địa, dễ hiểu phải không? Bảo tức là của báu, của tiền bạc hay là của cải trong nhà mình thì được tăng. tiến điện địa nữa. Cái này lập lại hai chữ tiến, bởi vì thật sự ngày xưa mấy ông thầy bói thì ông chỉ nói sao cho nó hay thôi, chứ còn làm thơ thì mấy ông dò mà thật niêm luật của họ cố kéo đó thôi, tức là họ làm vè chứ không phải làm thơ đâu. Tiến điện địa là vậy, tức là đất ruộng như đó là ta cũng tăng trưởng lên, hòa hợp hôn nhân quý tử tôn, là nếu mà cưới gả đó thì là hòa hợp với nhau mà sanh ra con cháu thì tốt lắm, quý lắm. Mai táng nhược năng y thử nhật, tức là nếu mà đi chôn cất mà nhằm ngay cái ngày này á, thì nam thanh nữ chính tử tôn hưng, tức là con trai thì cũng tốt mà con gái thì là cũng đàng hoàng, không có bê bối. Tử tôn tức là con cháu hưng, tức là tiến lên chứ không bị quái sĩ thể ma túy gì đó. Khai môn phóng thủy kiên điện địa, mà quý vị thấy cái câu này nó cũng giống như cái bài trên. Thì ra hồi nãy tôi có nói quý vị mà cái photocopy chép lại là qua thì nó cũng có khó gì đâu, bởi vì mấy câu này nó cũng như là câu về mấy ông học thôi, để mà nói bói cho người ta phải nói tiếng Tàu đừng cho ăn tiền mới được nhiều, chứ nói tiếng Việt nữa ít tiền thì mình dịch sang tiếng Việt sau cho người ta hiểu, nhưng mà nói thêm vài câu chữ nho đừng cho người ta sợ. Khai ngôn phóng thủy trên điện địa và đại đại công hầu viễn bá danh, quý vị biết mà đại đại công hầu tức là làm quan tướng thì chức lớn lắm, mà viễn bá danh tức là ôi rồi danh tướng nổi cả trăm ngàn luôn luôn hoài mấy trăm mấy đời sau cũng vẫn nổi, nói về thì người ta khoái. Rồi chữ trung tử là mô, trong một gia hình là ngôi sao trên hoa sen, quý vị thấy các ngôi sao này thì giống nhau rồi, cái hình nó một vùng dọc, một khi mình nhìn mình cũng biết ai là ai, nếu mà mình không có đọc tên người ta mình cũng biết là ai. Tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, cũng giống như trên kết ngôn cũng giống như vậy, tức là nam samanta buddha nam nakshatra nirajanya ye swaha, hoặc là om mola nakshatra swaha. Cơ tú tức là sao cơ, cơ thì ở trong nhị thập bát tú của nó gọi là cơ thủy báo, báo tức là con beo, chắc quý vị biết rồi. Thì cái này nó nhằm vô cái cung Sagittarius giống như trên, tức là một cái cung như vậy mà có 2-3 sao, bởi vì quý vị biết nó có 12 cung thôi, nhưng mà có tới 28 sao này là nhị thập bát tú mà, thì đó có những cung nó trùng nhau, cung nó có 2-3 sao mà cũng có sao nó nằm ngoài những cung đó. Cái này sao này thì tốt, tức là cơ tinh tạo tác chủ cao cường, quý vị thấy không? Cơ tinh tức là nếu mà gặp cái sao cơ này á, thì chủ cao cường tiếng Việt nó cũng vậy, quý vị hiểu. Tuế niên niên đại cắt xương, tuế tức là 5 năm gì đó, cả thời đời đời á, 5 năm gì đó đều là đại cắt xương, cắt xương cắt tức là tốt, xương tức là hưng thịnh lên rất là nhiều. Mai táng tư phần đại cắt lợi, tức là chôn cất gì đó, lỡ mà còn nằm, quý vị thấy nếu mà hôn nhân thì cũng là tốt, nhưng mà cái này lỡ mà có người chết mà chôn nhầm này là lợi lắm, đại cắt lợi, tốt đúng lắm. Điền tàng ngưu mã biến sơn cương, điền tàng mới học phía trên bị biết đấy. Điền tức là ruộng, tàng tức là dâu, tức là làm ruộng hay là trồng dâu đưa tầm gì. Ngưu mã tức là trâu ngựa, trâu bò ngựa thì ngày xưa người ta nuôi cái đó để người ta làm ruộng hoặc người ta để chăn nuôi gì đó. Thì biến sơn cương cũng giống như là mấy cái con dê núi đó. Khai môn phóng thủy chiêu tài cốc, khai môn phóng thủy phía trên mình cũng nói rồi, tại ngày xưa của người ta vậy thôi, tức là mở cửa hàng hoặc là gì thì người ta có chuyện người ta mới đi coi thì bói, chứ không người ta đâu có thèm coi thì bói gì cả. Thì chiêu tài cốc, chiêu tức là kéo lại, tài tức là tiền, cốc tức là nhà cửa, nên nhà cửa gì đó hoặc tiền bạc thì nó là thâu vô hết. Khiếp mãn kim ngân cốc mãn thường, tức là tiền bạc đó là không bao giờ hết hết. Mà cốc tức là nhà cửa, mãn thường tức là luôn luôn bao giờ cũng yên lành hết. Thường tức là cứ như vậy hoài, bình yên hết, chứ không có chuyện gì thay đổi. Như là nhà nước nó lấy đất hoặc là nó kiếm đất hoặc là gì đó thì không có chuyện đó. Phúc ấm cao quan gia lộc vị, quý vị biết là phúc ấm thì quý vị hiểu rồi. Cao quan gia lộc vị, gia lộc, quan lộc, tức là tăng lên. Tại vì xưa người ta có thêm quan phải có lộc nữa, bởi vì có những quan mà không có lộc, chắc quý vị biết thì phải không? Quan mà như là quan huyện, quan gì đó, những quan đó hầu hết là không có lộc, quan không có lương sống không đủ nữa. Chắc quý vị biết chuyện đó thì phải không? Thành ra mấy ông quan đó lương rất là ít, chỉ sống là nhờ căn hối lộ thôi. Chắc quý vị biết gì phải không? Nó giống như là mấy ông mà chủ tịch lãnh đạo bảo vệ, tức là mấy ông ấy làm quan ở đó, nhưng mà ăn tiền là nhờ người ta biết cảm ơn. Nói lịch sự đi, tức là dân chúng họ biết cảm ơn thế thôi. Chứ còn sống thì không có lương, tức là vua nó không cho lương chỉ cho chức thôi. Chắc quý vị biết mấy chuyện đó. Cái vua ngày xưa nó thấy mà người ta lập quan ra, tức là quan đó là phải cúng dường cho ông vua, chứ không phải là quan được lĩnh lương là vua ông có trả lương cho mấy ông quan. Chắc ngày xưa quý vị biết này. gia lục vị, lục thân phong lộc, phúc an khang, như thế này dễ hiểu. Rồi tôn hình thân một thịt, ánh trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Thì quý vị, cái này là hình thứ tư đến từ bên trái, tức là cái ông thứ tư đó là sau cái này, còn kia là sau vĩ, sau ngu rồi đó. Chính trường tử là A, tam bồi tá hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ứng là nhị thập bát tứ tổng ấn, cũng giống như vậy. Chân ngôn cũng giống là Nam Samanta Buddha Nam Nakshatra Niradhyay Ye Swaha, hay là cái chữ này khác Om Purva Asdasa Nakshatra Swaha. Bây giờ tới sau phòng, sau phòng tức là Anuradha. Anuradha thì ở cái nhị thập bát tứ tổng ấn họ gọi là phòng nhật thố, thố tức là con thỏ, nhật tức là mặt trời. Anuradha là 128 tú, thì cái này nó cũng thuộc cái khung Libra, tức là ví dụ như quý vị theo cái từ viết Tây Phương đó, thì nó thuộc cái Libra. Libra hôm trước mình cũng học rồi, phía trên đó phải không? Mấy cái sao ở tròn này mình cũng học rồi nhá, quý vị coi lại thôi. Tức là những cái ngôi sao này nó nằm ở trong cái phần đó thôi. Như thật bất tú của tàu á, họ có một cái bản đồ hết quý vị. Nhưng mà tại vì mình đâu cũng đâu phải mình học thiên văn phải không? Chứ nếu mà quý vị thích hoặc quý vị nào thắc mắc muốn nghiên cứu thêm thì quý vị nói, tôi sẽ copy cho quý vị cái hình, tại vì cái hình nó bự lắm, hầu hết nó ở phía bắc bán cầu mà. Vì ngày xưa thiên văn người Hoa đó thì người ta không có xem được cái năm bán cầu, cái năm bán cầu đó là người ta không có, ngày xưa người ta cũng không biết là có năm bán cầu nữa, thành ra khi người ta chỉ thấy một vùng trời quá phân nửa vậy thôi, chứ còn vùng dưới không có. Nhưng mà tại vì trái đất nó xoay, thành ra ngày xưa người ta thấy cái bầu trời nó xoay hết, thành ra mình nói là người ta không có cái năm bán cầu, nhưng mà người ta vẫn thấy hết những ngôi sao, trừ những ngôi sao mà ở sát cái Antarctic nhé, tức là Nam Băng Dương, vùng ở vùng đó thì không thấy nổi thôi. Bởi vì cái trái đất của mình nó tròn, nó có cái trục ở phía trên, mà cái trục ở phía dưới đó, nó có một cái vùng nhỏ xíu vậy, nó hơi nghiêng qua chút xíu thôi, thành ra nó không có quay hết lên trên vùng Bắc, do họ không thấy được những ngôi sao giống như sao Bắc Đầu chẳng hạn, thì năm cực nó người ta không thấy được sao Bắc Đầu. Thành ra hầu hết đó, cái bầu trời đó thì người Tàu ngày xưa người ta cũng thấy được, chỉ có một vùng người ta không thấy, lờ mờ là cái vùng đó, vùng phía Nam, cực Nam đó thôi. Thì nếu mà quý vị thích tôi sẽ đi đấy. Bởi vì người ta ngày xưa người ta vẽ cái bản đồ, hầu hết những cái hình vẽ mà trong kinh dịch ấy, thì nó sai dữ lắm, nhưng mà nhờ những cái thầy vị ngày sau đó, người ta chấp lại, người ta so sánh lại với là những kinh sách cách đoán đó, thì ra họ mới định vị những cái ngôi sao đó trở lại. Thì những ngôi sao này là có thật quý vị, tức là có vị trí đàng hoàng. Vì cái thiên văn học của Trung Hoa đó họ rất giỏi, chứ không phải nói đùa. Dĩ nhiên là họ không có đủ phương tiện, ví dụ như những cái kính viễn vọng hoặc những cái phương tiện giống như bây giờ của mình, thì họ không nghiên cứu được như vậy. Nhưng mà họ đã biết những cái vị trí hoặc những sự thay đổi đó, tính nhật thực, tính những cái ngày tháng thì là rất là đúng, rất là chính xác. Thành ra những ngôi sao này nó ở cái vùng đó, và cái vị trí của cái ngôi sao này ở đâu tương đương với lại cái sao thiên văn bây giờ của mình là ngôi sao gì, tên gì, số mấy gì đó mình biết hết. Thì cái sao này cũng tốt, cái cảnh yên đó. Phòng tinh tạo tác, điển viên tiến, dễ hiểu không? Phòng tinh tức là sao phòng á, điển viên tức là ruộng vườn á, tiến. Huyết tài ngưu mã biến sơn cương, cái này quý vị dễ hiểu rồi, giống như câu phía trên thôi. Cánh chiên ngoại sứ điển trang trạch, vinh hoa phú quý phúc thọ khang, tức là nói chung vậy thôi. Tức là tiền bạc gì, phúc thọ gì, cái này đều tiến hết, cái này cũng tốt, chẳng có gì hết. Nhà cửa ruộng vườn thì tốt. Mai táng nhược nghiên phòng thử nhập, tức là chôn cất đó, mà nhằm cái ngày sau phòng này đấy, thì cao quan tiến chức bái quân vương, tức là làm quan rất là cao mà chức cũng được thăng tiến lẹ lắm, mà lại được bái quân vương, tức là được vào chồng vua, tức là phải làm quan lớn lắm, tức là làm chức lớn lắm, chứ không phải là làm đẹp, ví dụ làm lý tép xạ xệ thì không bao giờ vui gặp vua hết, nhưng mà phải làm chức lớn là như vậy. Giá thú thường Nga quy nguyệt điện, cái này cũng ông này cũng nhỏ nhọ. Thường Nga tức là bây giờ mình gọi là hàng Nga gì phải không? Quý vị biết hàng Nga du nguyệt điện không? Chúng biết chuyện đó gì phải không? Hàng Nga đó, hàng Nga tức thì cái danh từ này của họ gọi là thường Nga thôi. Giá thú thường Nga quy nguyệt điện là như vậy, tức là nếu mà gả con á, làm giá thú á, gả con gái á, thì cũng giống như là hàng Nga mà lên nguyệt điện vậy. Tam niên bảo tử trí triều đường, tức là 3 năm á, thì sanh được con trai, tử á, là con trai, gả con gái ra như vậy thì con gái cũng như là hằng Nga mà lên được nguyệt điện, chỉ trong 3 năm thôi là thế nào cũng sanh con trai. Bảo tử này thấy không, mà trí triển đường nữa, tức là cũng như là có người nâng đỡ vậy, cũng như mình nói chuyện Đức Phật Thích Ca đó là được ông Tứ Thiên Vương lúc mà sanh ra Tứ Thiên Vương nâng đỡ liền là như vậy. Chữ thực tử là tam bồi tá hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ứng là nhị thập bát tứ tổng ấn, Thành ra câu này ví dụ như quý vị thấy người ta, mình quý vị nghe nói mà gia chủ đó mà đang có bầu mà lại sắp sanh con gái thì đọc cái câu này, còn sanh con trai thì lấy câu khác gắn vô. Tướng ấn là như thật bất tú tổng ấn, trên ngôn là Namasamantabudanam Naksatranishadinaye Swaha, cũng giống như trên đó, hay là Om Anuradha Naksatra Swaha, tâm tú tức là sáu tâm, Jyestha, tâm nguyệt hồ, hồ là con cáo, nguyệt là mặt trăng, thì sao người xấu. Sau này thì nó tương đứng với lại cái Antarus, tức là cái ở trong sau cũng là Scorpio, Scorpio tức là hồ cáp, nhưng mà cái này nó là sao Alpha của Scorpio, trước mình học rồi ha, quý vị nhớ. Bây giờ mình không nói lại, nói lại nó mất hết thì giờ đi, mà nó cũng lặp lại thôi. Quý vị quên nó thì về nghe trở lại đó thôi. Tức là cái Alpha của Scorpio là cái sau này, tức là Antares này, tức là tâm tú này, sau tâm này. Tôn hình thân mẫu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, hình thứ hai đứng từ bên trái. Thì cái bài kể của cái sao này là tâm tinh tạo tác đại vi hung, sao thì xấu, đại vi hung, tức là sao thì xấu dữ lắm. Cánh tạo hình tục, tù chung, à, tức là mình đi mà thua kiện hay gì là thế nào cũng ở tù, chứ không có được tha bổng. Ngỗ nghịch quan phi điền trạch khóa, tức là con cái thì nó ngỗ nghịch, mà vị quan á, thì là thế nào cũng ghét mình, tự nhiên họ ghét mình hay gì đó. Điền trạch tức là ruộng vườn, tự nhiên nó mất mát, hoặc là làm ăn cũng được. Mai táng tốt bộc tự tương tổng, tức là nếu mà mình chôn cất á, tốt tức là đầy tớ, tốt bộc tức là đầy tớ, rồi con thì tương tổng, coi chừng đi theo hết. Chôn á, thì mai mốt sẽ bị trùng tang, tức là con cháu hoặc là đầy tớ. Nếu mà trong gia đình mình kết á, thì đầy tớ họ hàng cái gì đó, người ở đâu xa cũng kết á. Hôn nhân nhược thị phòng thử nhật, tức là làm đám cưới á, mà nhằm cái ngày này á, tự tử nghi vong tự mãn hung, mình biết tự tử nghi vong mà. Tức là con cái gì rồi chết luôn, chôn cất mà nhằm ngày này á là nó về nó lôi đi theo, rồi tự mãn hung cái xấu đó nó cứ theo hoài đó. Tam niên chi nội liên tạo họa, tiền niên là ba năm chi nội liên tạo họa, tức là trong gia đình mình á luôn luôn tạo ra những cái họa này. Sự sự cháo quân một thì chung, cái này quý vị dễ hiểu không có gì. Chữ trùng tử là cho, tam muội ta hình là ngôi sao trên hoa sen, tự ấn cũng là nhị thập bát tú tổng ấn, trên ngôn là Namasamantabuddhanam Naksatranijaniye Swaha, hoặc là ngắn hơn thì Om Jyestha Naksatra Swaha, tức là đọc cái tên của ngôi sao tâm, Jyestha là tên ngôi sao tâm. Rồi 25 tiết thủy thiên quyến thuộc, Varudani Parivana, tức là quyến thuộc của thủy thiên, vị thủy thiên tại vì nằm ở phía sau, thành ra mình sẽ học sau, bây giờ là quyến thuộc là mình đã học trước. Varunani Parivana, thân màu tím đen hay tay trước ngực cầm cái kích tam cổ, tức là hình dưới bên trái. Mình coi cái vị này là tại vì cái vị này là phụ tá, tức là vị quyến thuộc, tức là cũng như là mình nói là đệ tử hoặc là gì đó của cái ngài thủy thiên thôi, thành ra nó không có quan trọng gì. Chứ thật ra cái vị thủy thiên này, quý vị xuống dưới 32 cũng có thủy thiên nữa, Varuna nữa, 32, 33 thì cũng có thủy thiên nữa. Thành ra những cái vị thủy thiên này đó thì đúng ra nếu mà mình nói theo thần thoại của Ấn Độ ấy, thì cái này là vị Atula, nhưng mà cái này là vị quyến thuộc thôi. Thì ra mình đọc sơ qua đi rồi mình học qua thủy thiên mình sẽ nói nhiều. Chữ trùng tử là mê, tam muội gia hình là cây kích tam cổ, tướng ấn là thủy thiên ấn, trên ngôn là Om Buddha Sri Swaha. 26 là thủy thiên Varuna. Varuna này ấy, tức là một vị Atula, nhưng mà Atula này thì ở trong cái thần thoại Ấn Độ Ấn giáo ấy, đúng ra thì không phải là chỉ trong Ấn giáo không, nhưng mà trong Phật giáo cũng có, mà trong những tôn giáo khác ở cái vùng Trung Đông đó, tức là vùng Ba Tư ngày xưa đó, trong cái tôn giáo Zoroastra họ cũng có Asura này. Tức là cái vị này là chủ về những cái người mà bị chết chìm, chết đuối. Thành ra những cái người mà chết đuối, chết chìm đó là cái vị này là chủ. Nhưng mà đúng ra thì theo cái kinh Vệ Đà đó, trong cái Rig Veda đó, thì cái ngày này đó là chủ về luật pháp, luật lệ, tức là làm ra những luật lệ, những cái gì đó là quý vị này là chủ. Cũng giống như quý vị thấy mà chẳng hạn như mấy cái người mà Tây Phương đó, thì ví dụ như nói bác sĩ là chủ là gì, đâu mà Curie phải không? Thế quý vị mới thấy có cái cánh, quý vị thấy vẽ cái dấu hiệu của bác sĩ đó là cái kim, xong rồi có hai cái cánh gì, nên hai cái cánh gọi là cánh của Mercury, động thần Mercury. Mercury là ông chủ thật, ăn trộm, ông trộm nhưng mà cũng là chủ của mấy bác sĩ luôn. Thành ra đối với lại cái người Tây Phương đó ngày xưa cũng vậy, ăn cướp ăn trộm đó, bác sĩ là thứ ăn cướp ăn trộm, ăn cướp giết người đó là bác sĩ á. Bởi vì quý vị thấy sơ dân là sao, là mấy ông mà mổ đâm người ta, thân người ta đang nằm bị đè người ta ra, người ta cắt mổ, chặt cùng luôn hết. Là mấy bác sĩ thì phải để cho thuốc, thì thuốc cái bình thường mình không bị bệnh mình uống vào thì nó là thuốc độc, nhưng mà cái người bị bệnh thì người ta uống thì người ta hết bệnh gì. Thành ra ngày xưa người ta vậy, người ta tin tưởng cũng vậy. Thành ra quý vị thấy nhiều cái nó ngộ lắm, ngày xưa cái kiến thức người ta khác, xong rồi tới bắt đầu thời Trung cổ trở đi á thì bác sĩ là nổi lên, người ta tôn trọng bác sĩ hơn. Biết tàu á thì người ta lại tôn trọng, lúc đầu người ta cũng không tôn trọng quý vị, tức là mấy cái ông lang ấy, ngày xưa ở bên tàu đó, tức là mấy ông nhà nho khi mà rớt rồi đó không biết làm gì ấy, thì đi làm thầy bói, còn đi làm ông lang thế thôi. Tức là mấy ông mà thất trí là tức là làm quan không được, khi không đậu á thì mới đi làm thứ đó. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ quý vị thấy không, bên tàu chẳng hạn người ta gọi bác sĩ là đại phu, người ta không gọi thường đại phu, người Nhật thì không khỏi nói tôn sư sensei hết. À, nó khác. Ngày xưa có thời thì người ta coi giống như ăn trộm ăn cướp. Mấy ông mà thất nghiệp hay gì không biết đi làm gì thì làm thầy bói, làm thầy lang. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại thấy nổi. Thành ra cái thời gian nó thay đổi. Cái này mình học để mình hiểu vậy thôi. Cũng giống như Thủy Thiên này á, thì ở trong kinh Vệ Đà đó thì ông mới là một vị Atula, nhưng mà thật ra là thuộc dòng Vishnu. Tại vì cái này mình nói kỳ cục quá, mình học cái này mình học đạo Phật mà mình cứ nói qua bên kia, không lẽ bây giờ tôi nói riết thì quý vị đi nhà thờ Ấn Độ không có tiêu chuẩn thì cũng không tốt phải không? Nhưng mà mình phải nói để cho quý vị hiểu đi, tại sao nó lại nằm ở trong này. Cái ông này tự dưng để nói là Phục Lỗ Loa, Phục Lỗ Na thì đó là 120 thiên của Phật giáo, 108 phương thiên hộ thế, tại sao lại thành ra hộ thế Atula mà sao hộ thế được? Thành ra ngày xưa đó thì quan điểm khác, rồi về sau nó thành Atula, mà Atula mà chủ về những cái người chết đuối gì cả. Thì Hà Bá đó, mình nói Hà Bá, nhưng mà Hà Bá thì nấp thân thôi, Hà Bá là chủ hết cái kia, thì cũng có thể mình nói cũng tương đương như vậy đấy để mình hiểu. Tôn này là vị thần hộ thủ của phương Tây, là vua của loài rồng, nguyên là vị thần ở thiên không của Bà La Môn giáo thời Ấn Độ cổ xưa, chủ của sông nước, chủ quản tế tự, duy trì đạo đức. À, quý vị thấy rõ, họ cũng biết phải không, tức là duy trì đạo đức là cái lo, tức là những cái rule, những cái mà luật lệ ngày xưa của người ta. Thì dĩ nhiên luật lệ ngày xưa tức là ăn thua là ông vua, ông ra luật gì thành cái luật đó thôi, chứ không phải là luật lệ, tức là giống như bây giờ mình nói là dân biểu mà bầu ra hay là ứng ra vậy. Mà cái ông này là như vậy. Thành ra nó có hai ý nghĩa trong này, một là cái vị mà thần mà chủ về luật lệ đạo đức gì đó, và một phần nữa là cái vị Atula mà chủ về những cái người chết chìm chết đuối. Thành ra những người mà chết chìm chết đuối đó là người ta cũng thờ cũng vị này. Thôn hình thân một tím đen, tay trái để ngang ngực cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, tay phải cầm cây kiếm hình bên phải. Thành ra ví dụ như quý vị mà đi qua biển, đi qua sóng thì nó cũng vậy, bắt cái ấn này niệm cái chú này để cho cái vị này ủng hộ quý vị, không có lôi xuống, không có cho đầu cho mặt ngựa nó kéo xuống. Chữ trùng tử là va, tam hội đã hình là sợi dây tròn long sách, tướng ấn là thủy thiên ấn, chân ngôn là om bodhi sri swaha. Sợi dây rồng này đó, cái này hay lắm, chút xíu mình sẽ nói qua, là bởi vì cái sợi dây rồng này là của cái ông Quảng Mục Thiên Vương. Quý vị nhớ mình học ở đây thì bốn phương, và bốn phương thì mỗi phương có một ông thiên vương gì, thì cái phương tây này sẽ là ông Quảng Mục Thiên Vương, mình sẽ học tới này. Quảng Mục Thiên Vương là phương tây này, thì ông mới cũng có cái sợi dây rồng này, ông cũng nắm cái sợi dây rồng. Sợi dây rồng đó mình đúng mình của sợi dây rồng là gì? Nhiều khi quý vị thấy cái tượng của người ta hoặc cái hình vẽ đó thì nó vẽ cầm một cái sợi dây màu đỏ, cầm như cái dây thòng lọng nó mà màu đỏ, hoặc là cầm một con rồng hoặc một con rắn mà màu đỏ thì nó cũng giống như vậy. Thành ra người ta mới gọi là sợi dây rồng là như vậy, tức là con rồng hoặc con rắn mà làm thành sợi dây, nguyên văn của nó là như vậy. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy trong hình vẽ thì thấy ông này cũng cầm một cái sợi dây thôi, mà sợi dây màu đỏ, hoặc là cầm con rồng màu đỏ thì nó cũng là cùng một ý nghĩa hết. Thì cái vị này á, Thủy Thiên này á, đúng ra cũng chỉ là một trong những đệ tử của cái ngài Quảng Mục Thiên Vương thôi. Thành ra cũng cầm giống như vậy, cũng như ông tướng cầm súng thì thần quân cũng cầm súng theo, chứ không có cầm gươm cầm giáo gì hết. Tam hội gia hình sự dây rồng tướng ấn cũng là Thủy Thiên ấn, quý vị thấy giống như trên ha. Trên ngôn là Om Buddha Sri Swaha, tức là ông ấy với lại cái quyến thuộc của ông ấy cũng giống nhau. Bây giờ tới Nam Đà Long Vương, nếu mà mình coi theo trong này á, thì Nam Đà Long Vương, cái hô ban Nam Đà Long Vương này 27-28 này á, thì mình đã học rồi, học ở cái phương Nam trên rồi. Phương Nam trên cũng có hai vị giống hệt như vậy, thì đây cũng hai vị giống hệt như vậy thôi, không có gì khác hết. Quý vị thấy giống như là photocopy vậy. Nam Đà Long Vương, ô ba Nam Đà Long Vương, tức là hai cái vị thần, nếu mà mình nói tức là hai cái vị rồng long á, mà lúc mà Đức Phật sanh ra đó, xuống rồi phun hai vòi nước nóng nước lạnh cho Đức Phật đó, tắm cho Đức Phật đó. Quý vị nhớ cái gì không? Nam Đà Long Vương, Nam Đà Naga Raja là một trong tám vị đại Long Vương, là vị Long Vương thủ hộ cực lớn trong Phật giáo. Vị Long Vương hay thuận ứng với tâm người, điều hòa mưa gió, rất được người đời vui vẻ, cho nên có tên gọi là Hỷ Long Vương. Thành ra cái này quý vị mới hiểu ý tại sao mà họ lờ mấy cái ông kia đi, Đức Xoa Kala Long Vương hay là Man Tư Lâm Vương, họ lờ đi, họ cứ nhét là hai ông này photocopy trở lại thôi. Bởi vì hai ông này là hai ông thần tốt, còn mấy ông kia thì ông quậy, ông làm sóng biển gì đó, hoặc là độc. Ví dụ như ngày xưa quý vị biết người ta đi ra ngoài biển đó, người ta sợ đó. Bởi vì có những cá voi cái gì đó thì người ta tạo ra những cái truyền thuyết, tức là người ta đi xa đó. Quý vị thấy chẳng hạn người ta nói cá heo đấy thì thành ra cái bằng người cá của mực mây nữa, rồi kêu những tiếng những kia lên giống như là gì đó, thành ra những thủy thủ đi rồi nó tạo ra những cái truyền thuyết quái đản đó. Thì quý vị hôm trước mình học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị chắc nhớ rồi phải không? Nhớ rồi gì? Mình học mình nói cái Long Diên Hương đó. Ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, cái Long Diên Hương đó, tức là cái mà ngày xưa người ta thấy, cái bây giờ thì gọi nó là Amber, tức là hổ phách phải không? Chắc quý vị biết hổ phách gì? Nhiều người không biết, nhưng mà hổ phách bây giờ mình nhìn thấy nó giống nhựa thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình cạo nó ra, trà nó ra hoặc đốt nó lên thì nó có cái mùi thơm, thơm như là mùi thông á. Chắc quý vị biết nhựa thông gì không? Nhựa thông mới á, nó rớt xuống nó còn trong á, thì quý vị hửi cái mùi đó, nó thơm. Nhưng mà khi cái nhựa thông đó nó rớt xuống và nó nằm ở dưới đất á, nó nằm như vậy cả triệu năm á, thì nó trở thành hổ phách. Tức là nó đặc lại, nó cứng lại thành hổ phách. Thì nó không phải là đầu dưới đất mình kiếm ra, nhưng mà ngày xưa nó những cái vụ mà cháy rừng, khi mà rừng nó cháy, rừng thông mà nó cháy, nhất là vùng Siberia, vùng bên Liên Xô, bây giờ nó kêu Nga, nó kêu Liên Xô nữa, mà lúc mà nó cháy, chuyện mà ngày xưa chắc quý vị biết, có những cái vận thạch nó xuống là cháy nguyên một khu rừng như vậy. Khi mà cháy vậy đốt ra thì cái nhựa trong thông nó chảy xuống hết, nó chảy xuống, nó nằm trong đó. Và khi mà nó bị những cái động đất hoặc những cái sự mà đất của mình á, mà nó di chuyển, tức là ngày xưa lúc mà trái đất mình còn đang thành lập, bây giờ nó vẫn đang thành lập, thỉnh thoảng nó vẫn có động đất, vẫn có sóng thần, vẫn có gì quý vị thấy. Thì ra khi mà nó động đất làm như vậy thì những cái vùng đó nó bị sụp xuống và nó trôi ra biển, biển Caspian ở bên Nga đó. Bên Nga chắc quý vị biết ở vùng đó, nó gọi Bắc Hải ấy. À, không phải Bắc Hải, nó gọi là cái biển đen đó. Tôi không biết là Black Sea, tôi không biết là tiếng Việt mình gọi là gì. Thì lúc mà nó trong xuống thì nó, những hổ phách đó, nó mới rớt xuống, nó chìm đó. Nó rơi xuống nước thì quý vị biết cái hổ phách đó, thì nó đâu phải nó trong khoe không phải không, bởi vì nó là nhựa thông, mà lúc nó rớt xuống thì nó đụng lá cây, đụng tro, đụng cái xác côn trùng đủ thứ ấy. Thành ra thành những cái nổi như, nhưng mà đặc biệt là cái hổ phách ấy, thì mình thả vào trong nước ấy, thì nó chìm, nhưng mà thả vào nước biển ấy, thì nó nổi, bởi vì cái tỉ trọng của nó ấy, nó ngang giữa nước thường với lại nước biển, nước biển tức là nước có muối, thành những cái tỉ trọng nó nặng hơn. Thành ra quý vị biết những cái hổ phách ấy, khi mà nó rơi xuống đất thì nó chìm xuống nước, nhưng mà khi mà nó trôi ra ngoài biển thì nó lại nổi lên, nó nổi lên rồi nó dính những cái đồ chất dơ, những chất bẩn, những tro bụi gì đó, nó nổi thành dề như vậy. Những cái thủy thủ người ta đi ven bờ thì người ta vớt được cái đó, người ta vớt được thì người ta về người ta nói cái này là Long Diên Hương. Long Diên Hương ấy, tức là cái con cá voi ấy, nó ăn những cái chất đó, xong rồi nó ăn lâu ngày chảy tháng rồi trong nó mới tạo thành những cái cục này, rồi nó mới ói ra, thành ra cái chất này nó mới nổi lên trở lên biển, và người ta đi vô người ta vớt được cái này là ở trong cái con cá voi nó ra, chứ người ta không biết cái này nó là hổ phách thôi, tức là nhựa thông thôi, có gì đâu. Nhựa thông nhưng mà tại vì nó để lâu đời lâu kiếp rồi thì nó đặc cứng lại, nó thơm, và màu của nó màu vàng cam. Chắc quý vị biết cái đó phải không? Bây giờ nó làm giả nhiều lắm, bởi vì cái hổ phách thật nó đắt lắm. Hổ phách thật nó đắt, nhưng mà hổ phách giả thì nhiều người không, đâu có phân biệt được. Bây giờ nhựa cái nó cho cái thêm cái nhựa thông nó trộn vào nhau nó có mùi đó thôi, khó phải không? Thì cho quý vị thấy nó có những cái truyền thuyết như vậy. Ý tôi muốn nói là nó có những cái truyền thuyết ngày xưa người ta đồn như vậy. Thì cái ông này cũng vậy nữa. Ông này quý vị thấy, ngày xưa lúc đầu thì là chủ quản về đạo đức, rồi về sau lại trở thành cái vị Atula, mà chủ những cái vị mà thần chết, giống như là thần gọi là Neptune ở bên Âu Châu á, chúng ta nói vậy. Tôn hình thân màu tím đen, tay trái để ngang ngực cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, tay phải cầm cái kiếm hình bên phải, chữ trong từ là va, tam mũi giác hình là sợi dây đồng. Cái này là Thủy Thiên, lộn qua. Cái này Nam Đà Long Vương. Nam Đà Long Vương, vị Long Vương hay thuận ứng với tâm người, điều hòa mưa gió, rất được người đời vui vẻ. Tôn hình thân màu thịt, trên đầu có 7 cái đầu rồng, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây rồng. Rõ rệt, quý vị thấy tất cả những vị này đều cầm sợi dây rồng hết. Dây rồng ấy, tức là cái mình mới nói phải không? Không lẽ mình lặp lại hoài. Cái sợi dây màu đỏ quấn lại, hoặc là con rồng hoặc con rắn quấn lại. Chữ trùng tử là Na, tam mũi giác hình là cây kiếm, tướng ấn là chư Long ấn. Cái sợi dây rồng để một hồi mình học qua Quảng Thiên mình sẽ nói cho nó rõ hơn, bởi vì Quảng Thiên là ông ấy nắm như này. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Nanda Upananda Ye Swaha, hay là Nama Samanta Buddha Nam Nanda Ye Swaha. Tất cả những cái phần này nó giống hệt cái Ananda Long Vương quý vị học ở phương Nam, thì bây giờ nó cũng giống vậy thôi. Bây giờ tới Upananda Long Vương thì cũng giống hệt vậy. tức là giống cái ông Obama đàn ông vương phía trên. Tức là quý vị thấy cái nhân vật mà tốt á, mà lành á, thì người ta cố người ta lập lại, người ta lờ mấy cái ông mà bê bối được không? Nên quý vị thấy ở đời nào cũng vậy hết, mình bê bối quá người ta không thích, người ta cũng không ưa, thế thôi. Mình đàng hoàng thì người ta thích. Upananda Long Vương, Upananda Nagaraja là em của Nanda Long Vương, là đại hộ pháp Long Vương của Phật giáo. Các đại hình quý vị biết đúng ra không phải là em, nhưng mà là bạn bè với nhau thôi. Vì tám ông Long Vương là tám biển theo Phật giáo đó. Nhưng trước mình học ở trong kinh Pháp Hoa mình học rồi. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm cái kiếm, tay trái cầm sợi dây đồng, cũng cầm sợi dây đồng. Trên đồng có bảy cái đồng rồng. Chữ trường tử là ô, tam muội gia hình là cây kiếm, tướng ấn cũng là chư long ấn. Chư long ấn tức là tất cả những rồng thì đều dùng cái ấn này. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Nanda Upananda Yeswaha. Hay là bây giờ chỉ đọc có một tên ống thôi, tức là Namasamanta Buddha Nam Upananda Yeswaha. Bây giờ tới ngày thứ 29, đối diện thiên Abhimukha. Tôn hình thân một thịt, tay trái cầm cây kiếm, tay phải nắm quyền dịch ngón trỏ. Hết. Quý vị đọc quý vị hiểu gì không? Quý vị nói cũng giống như là ông Đức, ông mọc lùn mặt nhăn, tóc bạc đứng hết chấm. Không hết được. Đối diện thiên này quý vị thấy thật ra cái chữ dịch Abhimukha, Abhimukha tức là hiện tiền. Cái chữ danh từ của nó hiện tiền. Giờ quý vị hiểu tối gì phải không? Chưa hiểu nữa thì thôi phải đi thọ giới Bồ Tát. Hiện tiền địa tức là cái địa thứ 6. Quý vị nhớ trong thập địa gì? Đối diện tức là hiện tiền, trước mặt. Đối diện, chữ đối diện này của họ, họ dịch. Bây giờ mình nói đối diện tức là mình thấy xoay mặt sang bên kia, phải không? Diện tức là cái mặt, đối tức là chống lại như vậy, choi lại như vậy. Thì nhà mình mới nói là đối diện gì. Nhưng mà thật ra cái nghĩa của nó là hiện tiền, tức là ngay trước mặt. Đối diện này tức là ý của nó là ngay trước mặt, chứ không phải là đối diện tức là nhìn. Ví dụ như tôi thấy ông này thì ông này là đối diện của tôi, không phải. Mà tôi đứng đây tôi đưa cái mặt tôi ra vậy thì tôi gọi là hiện tiền. Quý vị hiểu nghĩa vậy chứ không? Thì cái chữ Abhimukha, Abhimukha này nghĩa là hiện tiền. Tức là cái vị này á, là một vị hiện tiền địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát địa thứ 6. Quý vị thấy rõ không? Mà Bồ Tát cái địa thứ 6 này á, thì Bồ Tát này ngộ cái lý duyên khởi. Ngộ cái lý duyên khởi tức là hiểu là chư pháp là vô ngã, tức là tất cả các pháp là không có thật. Dĩ nhiên chư pháp không có thật tức là mình nhận thức được cái tính không như vậy. Nhưng mà quý vị nhớ là Bồ Tát mà địa thứ 6 đó là vẫn chưa có bất khoái, tức là vẫn còn khối tâm được, thành ra ngài vẫn còn tu à. Và Bồ Tát này đã đạt được cái trí tuệ Bồ Đề rồi. Đạt được trí tuệ Bồ Đề tức là Bát Nhã, biết được cái trí tuệ Bát Nhã tức là nhận thức được tất cả các pháp đều là không hết. Ngài này có thể nhập được Niết Bàn Thường Trụ rồi, tức là có cái trí tuệ Bồ Đề, tức là có thể đạt được cái Niết Bàn Thường Trụ. Giống như ở bên mình nói Phật giáo Nguyên Thủy á, hoặc là Nam Tông á, hoặc là mấy cái vị tu theo Thanh Văn á, tức là người ta có thể giải thoát đắc Niết Bàn. Thì Niết Bàn của họ là Niết Bàn Thường Trụ, tức là nó lên trên nó ở mình họ đi, họ làm gì họ làm. Nhưng mà tại vì cái này là Bồ Tát, thành ra vì cái lòng từ bi với chúng sinh á, thành ra ngài Bồ Tát này mới muốn lưu lại ở trong thế gian này, tức là vẫn còn ở lại thế gian nhưng mà không bị sinh tử ràng buộc nữa. Thì nếu quý vị thấy cái này là vị Bồ Tát đối diện thiên này, Abhimukha này là vị Bồ Tát, chứ không phải là chẳng có biết là cái gì hết mà tôn hình thân một thịt, tay trái cầm cái kiếm, tay phải nắm quyền thì ngón trỏ hết. Thì quý vị không hiểu, nhưng mà thật ra cái vị Abhimukha này á, tức là vị Bồ Tát địa thứ sáu tức là hiện tiền địa đó. Tức là vị Bồ Tát này á, mình nói chưa bất thối, ngài đã ngộ cái lý Bát Nhã rồi, vẫn còn ở thế gian, nhưng mà vẫn còn ở ngoại kim cương Bồ Việt, quý vị thấy không? Tức là chưa không có lên trời không gì, bởi vì ngài muốn ở thế gian, giống như quý vị đấy. Tôi nói thật, quý vị đừng có mắc cỡ chứ. Nhiều quý vị mà tu mà ngộ lý duyên khởi rồi, đắc đạo rồi, mà mình không muốn làm cho chính mình không ấy, mà chỉ làm cho chúng sinh không, thì quý vị rõ rệt là Bồ Tát. Còn nếu quý vị không muốn là Bồ Tát, muốn tu cho chính mình, muốn lợi cho mình, cho gia đình mình, thì thôi quý vị, cái chuyện của quý vị là của Thanh Văn, thế thôi, không phát khởi cái tâm Bồ Đề rồi. Chữ trùng tử là A, tam muội gia đình là cái kiếm, tương ấn là tương hướng thủ hộ ấn. Tương hướng thủ hộ nữa. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam. Quý vị thấy rõ không? Cái này không phải là Buddha Nam nữa, mà Vajranam. Vajra là kim cang. Hi Abhimukha Mahaprakanda Kharaya Kimsirayasi Samaya Manusmara Swaha. Tức là chân ngôn của ngài này, tức là hiện tiền Bồ Tát. Địa tấn đan phá thiên Durdasa. Durdasa thật ra cái chữ này ông ấy viết, tôi không biết ông kiếm ở đâu được ra chữ này. Cái thật ra cái vị này á, nếu mà mình so lại qua với bên, đúng ra tôi không nên nói, mà nói rồi cũng chẳng mất gì. tức là so với lại bên thời Luân đó. Mà Đà La thời Luân đó, họ cũng có hơn 700 vị thì cũng có cái vị này, cái vị này cũng ở phía ngoài, nhưng mà cái vị này không phải tên vậy mà tên là Sudosa. Sudosa tức là đối ra, mình dịch ra tức là nan thắng, tức là khó thắng được, thành ra đấy họ gọi là nan phá thiên là vậy, ông trời khó thắng. À, cái vị này là vị cực nan thắng địa, tức là cái địa thứ năm trong Bồ Tát địa. Quý vị nhớ thập địa Bồ Tát đó, địa thứ năm tức là cực nan thắng gì phải không? Cực nan thắng tức là còn dưới cái vị phía trên nữa. Thì cái địa này, thì Bồ Tát này đã nhập định đạt trí tuệ liễu ngộ tứ diệu đế chân như, tức là quý vị học cái căn bản của Phật pháp đó, quý vị hiểu, quý vị biết Đức Phật dạy cái chính là tứ diệu đế gì phải không? Tức là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho 50 em ông trụ chân như gì, là bài pháp chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân thì trong Đức Phật nói về tứ diệu đế thôi, không có gì hết. Bài pháp thứ hai là vô ngã tướng. Ôi cái chuyện này quý vị biết rồi, học từ ngày xưa thì quý vị biết như vậy, tức là cái vị Bồ Tát này liễu ngộ cái đó rồi, tức là nếu mình nói tu theo thanh văn thì các ngài nhớ đắc này, tức là thành A La Hán rồi. Nhưng mà bị Bồ Tát này vẫn tiếp tục hành trì cái băm bảy phần chuyển đạo, băm bảy phần chuyển đạo, tức là trong cái đạo đấy, quý vị nhớ trong tứ diệu đế khổ tập diệt đạo gì, thì cái đạo đấy nó cũng có 37 phần chuyển đạo đó. Đạo đấy tức là cách mình tu làm sao mà để được thành La Hán thì mình phải tu 37 phần chuyển đạo. 37 phần chuyển đạo dễ nhớ rồi phải không? Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhị nhất túc, ngũ căn, ngũ lực, sát bồ đề phần, bát chánh đạo, 37. Chữ trung từ là kha, tam bụi đa hình là cây kiếm, tứ ấn là bất khả diệt thủ hộ ấn. Chính ngôn là Namasamanta Vajranam Dakdasa Maharosana Khadaya Savatatagatha Nam Kuru Swaha. Rồi tới 31 là Quảng Mục Thiên, tức là cái ông Thiên Tứ Thiên Vương. Cái ông này là chủ phương Tây, chắc quý vị biết là Tây Ngũ Hóa Châu đó là cái ông này, là chủ Quảng Mục Thiên, Virupaksha thuộc phương Tây. Dịch âm là Tỳ Lưu Ba Ha Xoa, Tỳ Lộ Ba Ha Khất Xoa, Tỳ Lâu Bà Xoa, Tỳ Lỗ Bạc Xoa, Tỳ Lâu Bác Xoa, lại xưng là Ác Mục Thiên, Sú Mục Thiên. Mục tức là con mắt, Sú Mục, Ác Mục. Trời, tại sao ông trời kỳ cục? Bởi vì cái ông trời cái mắt nó lồi ra. Quảng Mục Thiên, Quảng tức là cùng khắp hết, Mục tức là cái mắt, mắt mà thấy cùng khắp hết. Thì ra người xưa người ta vẽ cái ông trời này, người ta không biết vẽ sao, người ta vẽ cái ông mắt ông lồi bự lên này, giống như con cá thòi lòi vậy, mắt như con cá thòi lòi bự vậy này. Đằng chi đằng cho ông nhìn thấy hết, ông mới thấy hết được mọi sự hết. Tạc ngữ chủ thiên hoặc phi hảo báo thiên, do ngài có bản thể trừng phạt người có tội, khiến họ phải gặp các điều cay đắng, sau đó mới có thể khởi tâm đạo, nên ngài thường dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát độ trì cho chúng sanh ở diêm phù đề. Vì thế ngài có tên là Quảng Mục Thiên Vương, vị thần thủ hộ phương Tây. Cái vị này thì thường thường quý vị thấy ở trong các chùa đó, nhìn cái tượng này rõ liền là thứ nhất là vẽ cái mắt nó tự nhiên có một ông mắt lồi như này, thì ngài Quảng Mục Thiên Vương. Có khi thì ông cầm cái tháp, nhưng mà cũng có khi thì ông mới cầm 6 tay, cầm đủ thứ hết. Thì cái này họ liên hệ qua bên, thật ra bên đạo giáo của bên Tàu đó. Ông Quảng Mục Thiên Vương, quý vị đọc chuyện Tây Du Ký là biết ông này rồi phải không? Quý vị đọc Tây Du Ký phải không? Chuyện Tôn Ngộ Không tặng tặng gì đó, con khỉ con heo gì đó. Thì cái ông Quảng Mục Thiên Vương này á, là cũng là ông Thiên Vương đó. Ở đây quý vị thấy là có bản thể trừ người có tội, khiến họ gặp cái điều sắc cay đắng, sau đó mới có thể thường khởi tâm đạo. Vì thế này có tên là Quảng Mục Thiên Vương. Thành ra cái ngày rằm đó, tức là ngày này đó, với lại 4 ông kia đi cùng khắp, đi xuống để mà coi, để coi trong thế giới này, coi như mình làm những điều ác gì. Tại mình không thấy mấy cái ông này, ông đi xuống mà mình không thấy, thành ra ngày đó mình phải ăn chay. Quý vị nhớ không? Kỳ rồi thì như Thầy Như Điện cũng có nhắc lại phải không? Mấy ông trời này đó, ngày rằm đó là mấy ông xuống, mấy ông xuống coi quý vị, à hôm này ăn chay, hôm này tụng kinh, hôm này bữa này nó đi chùa, tốt, cái ông về ông report. Quý vị thấy không? Trừng phạt người có tội khiến họ gặp phải cái điều cay đắng, vô thấy bị bối quá. Trời, bữa này ngày rằm mà nó ở nhà, nó còn nhậu la de nữa, nó uống la de nữa, nó không đi chùa, mà vợ nó kêu nó đi chùa mà nó không đi, à cho mày chết, vô thế nào cho mày xếp dũa mày, làm nhẹ nhẹ thôi, ví dụ vậy. Thành ra người ta sợ những chuyện đó quý vị, thành ra người ta thờ cái ông Quảng Vương này dữ lắm. Tôn này 104 vị thiên vương, 120 thiên, 116 vị thiệt thần, là vị vua thống lãnh hàng rồng và phú đơn na. Thống lãnh hàng rồng, quý vị thấy không? Phú đơn na tức là con quỷ thối, thì quý vị thấy là Putana xú quỷ, tức là quỷ thối. Ngài cư ngụ tại thành Chu La Thị Kiến thuộc Bạch Ngân Đoá ở phía tây núi Tu Di. Tức là nếu đúng ta mình nhớ cái núi Tu Di đó, thì lưng chừng núi Tu Di là có 4 ngọn núi, 4 phía. Thì cái núi Kiệt Đà La đó là ngày này ở, ngày này ở trên cái ngọn núi Thủy Tinh. Họ gọi vậy thôi, nhưng bây giờ quý vị hỏi tôi chịu, bây giờ tôi không biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà tại vì cái đó mình phải có thiên nhãn, mình thấy được cái đó. Quý vị thấy cái hình này thì người ta vẽ, nó không giống như cái hình Quảng Thiên Vương ở mấy cái chùa Tàu. hoặc ở mấy cái chủ nhật nữa. Quý vị thấy Tôn Hình Thân Mộc Thịt khoác thiên y giáp trụ, tay phải cầm cái kích tam cổ, tay trái nắm quyền ở trên đùi. Thế thôi, quý vị đâu có thấy nắm dây rồng hay là cái gì phải không? Nhưng mà cái ông này á, nếu mà đúng ra trong 6 cái vật khí mà ông này ông cầm á, vì ông cầm 6 vật khí đó, thì trong đó có cái sợi dây rồng này, có cái ngọc như ý này. Cái ngọc như ý tức là giống như cái móc mà quý vị thấy mấy ông thầy mà móc áo cà sa đó, cái ngọc như ý. Mấy quan ngày xưa đó thì con vua cho mấy cái ngọc như ý đó lớn lắm, thì còn để trên bàn. Ngọc như ý này, rồi cái lồng tịch hỏa này. À, thôi bây giờ mình nói lồng tịch hỏa, mình phải nói qua chuyện Tây Du. Vì ông ở trong chuyện Tây Du mới xài cái đó. Tây Du Ký chắc quý vị biết gì phải không? Tây Du Ký là chuyện mà con khỉ Tôn Ngộ Không ấy, nó lên nó quậy quá trời. Tề Thiên Đại Thánh mà, nó lên trên nó đánh mấy ông vua hết. Tề Thiên Đại Thánh nó lên trên nó quánh, bị loạn nhầm cái đạo trường sinh của Tây Vương Mẫu phải không? Thì nó mấy ông kia quánh, giết muốn giết nó giết không chết. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng xỉnh vĩnh luôn, phải mời Đức Phật Thích Ca lại để mà cứu. Thì ông Phật Thích Ca quý vị nhớ trong chuyện đó rồi phải không? Mình nói là lẹ thôi cho quý vị hết. Ông Phật Thích Ca đó ông mới nói bây giờ nhà ngươi như kia rồi có phép thần thông. Tiểu Thiên nói tôi ngon lành, bây giờ tôi bệnh hai phép thần thông làm cái gì cũng được hết. Bây giờ tôi muốn làm trời à? Thành ra đã phải phong làm Tề Thiên rồi, nhưng mà ông trời thì ông cho nó làm Bật Mã Ôn phải không? Tức là làm con ngựa thôi đó. Rồi về sau nó về nó mới biết Bật Mã Ôn không phải, cho nó nổi giận nó leo lên nó quánh ông trời tùm lum hết. Các quý vị biết này. Thành ra bây giờ nó lòi Ngọc Hoàng. Bây giờ nó nói Phật Thích Ca, ê ông thầy chùa, bây giờ tôi muốn làm Ngọc Hoàng bằng thằng kia mới được. Ông Thích Ca mới nói thôi bây giờ ngươi có phép gì mà ngươi đòi làm như vậy? Mà nói tôi có 72 phép thần thông giỡn đó. Tôi nói là lẹ thôi phải không? Quý vị muốn coi chi tiết về đọc cái hồi thứ tư, hồi thứ năm gì đó, tới hồi thứ sáu, ở trong cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tây Du Ký đó, là lúc mà nó lên nó đại náo thiên cung lần này. Rồi ông Phật Thích Ca mới nói thôi bây giờ ngươi giỏi như vậy, ngươi nhảy qua được cái bàn tay tôi không? Bảo ôi anh thua cái gì, tao 72 cấp thành công, hết mà tôi nhảy qua được thì phải cho tôi làm trời. Bảo được rồi, nhảy qua không nổi, nhảy qua một cái thì đứng ngay ở dưới ngón tay của ông. Thành ra ông Phật Thích Ca mới ụp cái bàn tay xuống, nó thành ra cái ngũ hành sơn, quý vị biết chuyện đó rồi phải không? Thành ra cái ngũ hành sơn để mà giam Tôn Ngộ Không xuống. Nhưng mà đâu phải ngũ hành sơn mà giam nổi Tôn Ngộ Không, nó có sức nó đọc được. Thành ra Đức Phật Thích Ca mới viết một cái câu chú, dán cái bùa trên cái núi đó. Thành ra Tôn Ngộ Không nhúc nhích không được. Quý vị biết câu chú đâu? Câu chú đó mình học rồi nhá, mình niệm hoài không? Trời ơi, quý vị có đọc chuyện Tây Du Ký không trời? Chuyện Tây Du Ký cũng đọc nữa. Không biết câu chú nữa. Trời ơi, mai mốt mà quý vị bị con khỉ mà nó quậy á, niệm câu chú đó được. Hắn mani bất gì hồng. Về đọc lại đi. Tôi không có nói láo đâu, quý vị về coi Tây Du Ký. Hồi thứ tư, hồi thứ năm, hồi thứ sáu á, là trong cái chuyện đó. Thì cái chuyện đó là bị giam rồi thôi. Là mình học câu chú đó ha. Hắn mani bất gì hồng. Thành ra bây giờ quý vị thấy mấy ông Tây Tạng cũng đi đâu cũng quậy quậy. Hắn mani bất gì hồng, hắn mani bất gì hồng. Đã cũng kể mấy con khỉ bên kia. Chúng tôi miễn khỉ Trung Cộng qua nó quậy quá chịu không nổi. Bây giờ quý vị thấy cái lồng tịch hỏa đó là cái gì? Ở trong cái ông Quảng Mục Thiên Vương này ông có cái lồng tịch hỏa. Lồng tịch hỏa đó tức là nếu mà quý vị thấy nhiều khi ngày xưa tôi nhìn cái vẽ mà trời ơi, ông vẽ cái ông này ông cầm con rồng, rồi xong rồi ông lại cầm thêm cái nấm cá nữa. Nam Kỳ Quốc biết cái nấm cá gì không? Ông cầm cái lồng mà tôi nhìn ra sao thấy nó giống như cái nấm cá đó. Biết cái nấm cá gì không? Biết nữa thôi thì chịu luôn. Nấm cá đó thì nó giống như cái lồng vậy đó, bằng tre rồi đó. Người ta đi đâu ta ụp xuống, người ta đâu bắt miếng cá thôi. Nhà nghèo thì cái nôm thì ta kêu bằng nôm cá không chịu. Không, quý vị thấy cầm cái nôm, mà cầm cái nôm thì nhìn cái nôm bảo trời ơi sao ông Quảng Mục Thiên Vương thì ông cầm cái nôm mà hoa té ra là không phải. Nó là cái lồng tịch hỏa. Tịch hỏa tức là ngăn được cái lửa, chống được lửa. Hãy mà quý vị chui vào trong cái lồng lúc quý vị nằm á là lửa không đốt được. À, ông Quảng Mục Thiên Vương thì cũng có nhiều cái tài đó. Thành ra ở trong cái chuyện Tây Du Ký đó, quý vị nhớ tới cái hồi thứ 16 á, mà Tam Tạng với lại Ngộ Không với lại Chú Bát Giới gì đó mà chui vô cái chùa Quan Âm á. Chùa Quan Âm có mấy trăm ông sư á, biết gì phải không? Chùa Quan Âm ấy tu hành kia ngon lành lắm, thấy chùa là hực hở ấy. Mấy ông sư mà ông nào cũng mấy chục áo cà sa mà thêu vàng rất đỏ không? Rồi thấy Tam Tạng với lại Ngộ Không này thì mấy ông sư này trách dưới đi xa lại mà, đi gặp khỉ gặp gì không ạ? Lại vô thì Tôn Ngộ Không mới leo lên chánh điện dọng chuông rồi ngầm lên trên. Thì mấy ông sư mới ra hỏi con khỉ nó leo trên chùa này dụng chuông cháu. Chuyện nó dài, quý vị muốn đọc chi tiết này quý vị đọc cái đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói là xong cái đó xong rồi thì mấy ông kia mới khoe ra nói ui rồi cả xa chúng tôi đi giàu lắm, mình kia không cần gì hết. Thì Ngộ Không đó con khỉ nó mới tức khí, nó nói ăn thua gì mấy cả xa của mấy ông ăn thua gì, vì cái ông mà phương trượng ở đó, đó tức là cái ông sư già đó, ông đem ra ông khoe 200 cái bộ áo cà sa mà thêu vàng giáp để kim tuyến gấm vúc đủ thứ hết, hực hở hết, treo đầy hết chánh điện hết. Ừ, tôi không có tức khí, ông Tam Tạng thì ông khôn rồi, ông nói mình có của thì mình phải giấu đi, mình đừng có khoe cho người ta ghét. Mà con khỉ nó tôi cũng không thì nó đưa làm nhiều trò, thấy ôi ăn thua gì đâu, ông thầy tôi này còn cái áo cà sa còn quý hơn của ông nữa. Mà quý sao, trời ơi, tôi có mấy trăm áo này mà ông nói còn quý hơn, cho coi coi. Thôi không được, Tam Tạng nói thôi, tôi đâu có gì đâu mà coi. À, thôi cho xem một cái. À, tôi cũng không mới lôi ra xem. Thì chưa mở áo ra, nó nằm ở trong đó mà nó đã sáng chói hào quang hết trơn rồi. Lật ra một cái thì áo chào hào quang nó sáng rực hết trơn. Tức là cái áo, nói là áo cà sa của Tam Tạng đó. Chắc quý biết, cũng phải đọc lại chuyện Tây Du Ký, hay mà. Thầy ông này thấy, trời ơi, hay quá, thôi bây giờ đổi cho tôi cái áo này đi. Cái Tần Tông không, ấy áo của thầy tôi sao ông đụng mua được, đổi cả cái chùa này đổi còn được nữa, em xếp áo đi vô. Thì ông sư giống là tỏ te rồi, ông muốn thì ông không biết làm sao, ông muốn làm sao ông ngồi, nhưng mà tự dưng là ông rầu rồi. Ông rầu thì thị giả của ông ấy là chú Tiểu, cái bằng sư Quảng Trí ấy. Quý vị có đọc chuyện Tây Du Ký rồi phải không? Sư Quảng Trí mới nói, thầy à, bây giờ thầy muốn á, dễ gò tối gì lấy thì có một sư này, một sư nhà quê mà nó từ bên Trung Quốc qua, rồi giờ thêm con khỉ con heo con thua gì tối này để mài dao chọc tiếp xong liền chết rồi mình lấy cái áo nó đó. Thì tính vậy xong rồi cái thì mấy ông sư mà khác nó mà nói thôi không được, mình là thầy tu đừng có làm vậy, thôi bây giờ mình làm vậy mình chất củi xung quanh cái chùa này, mình rút ra phía sau đốt lửa đi. Đốt lửa thì thôi, tới lúc mà nó cháy thì họ chết rồi, vô đâu có biết ai đâu, thì mình nói cái đó ngộ sát. Chứ còn vô mà thấy sát, thấy gì lâm thì người ta nói mình giết. Ờ, được, hay. Cái kêu đệ tử, kêu mấy ông sư thì chết củi đốt chùa. Tôi ngộ không, dạ đâu, tôi ngộ không thì nó có pháp thần thông. Nó hóa thành con ong nhỏ, nó ra bay ra, nó nghe được mưu kế. Ồ, trời, mấy ông cha thầy chùa này, quá chừng quá đổi, muốn giết mà còn muốn giết người nữa. Bây giờ ta phải trừng phạt tụi bay. Bây giờ làm sao? Bây giờ nó đi lên trời, leo lên trời vô. Thì cái đoạn này cũng hay lắm, vô trong trời rồi mấy ông kia thấy Tài Thiên lên cũng sợ. Tài Thiên nói không, tôi không có lên quậy nữa, tôi lên đây chỉ tôi kiếm ông Quả Mục Thiên Vương thôi. Họ kiếm ông Quả Mục Thiên Vương để làm gì? Để mượn cái lồng tịch hỏa của ông. Thì hỏi cái ông Quả Mục Thiên Vương, hỏi đi mượn cái lồng tịch hỏa. Và ông Quả Mục Thiên Vương hỏi mày cần làm cái gì mà cần cái này? Bảo tại vì nó đốt chùa chết không? Thì ông Quả Mục Thiên Vương thì ông là Bồ Tát, quý vị nhớ, ông trời nhưng mà ông tốt. Nhưng nó trời thì nó đốt chùa thì mày hóa thần thông ra, mày tưới nước xuống, tức là nó lửa nó tắt đi, được rồi. Không, tôi muốn dùng cái lồng tịch hỏa để tôi che cho thầy tôi thôi. Còn cho mấy kia nó chết hết thì chùa nó cháy luôn. Quả Mục Thiên Vương mới nói thôi, tao cũng chạy mày luôn con khỉ độc này. Nhưng mà thôi cho tao cho mượn. Thì cái tuồng nó vậy, tôi phải tôi chế cái chuyện đó. Nhưng mà ý quý vị biết là cái tâm tính của người ta nó như vậy, nó là như vậy. Rồi thằng Tôn Ngộ Không mới lấy cái lồng tịch hỏa chạy xuống, rồi bắt Tam Tạng thì ngủ say rồi, bắt bỏ trong lồng, bắt mấy ông kia bỏ trong lồng, cả xa bỏ cả xa thì cầm ngồi, rồi nó hóa phép ra đứng ở ngoài, đợi mấy ông sư nó bắt đầu đốt lửa một cái là nó thổi, nó thành vận cuộc phong cho nó thổi gió cho nó cháy dữ nữa, thay vì người ta tắt lửa không, ông thổi cho nó cháy, thành ra mấy ông sư tính là chỉ đốt thôi mà về đâu đốt không kịp, gió thổi quá nó cháy tiêu hết toàn bộ cái chùa luôn. Thì mấy ông sư cái bội vàng dắt đồ ra chạy trốn rồi. Đó. Tới sáng sau thì tôi không mới mở cái lồng ra. Thì ông Tam Tạng còn sống nhanh. Tam Tạng sống nhanh. Nhưng mà lúc đó thì tôi không bị sơ ý. Để cái áo đó, áo cà sa đó, tức là cái gói đó. Gói đồ để phía ngoài. Rồi về đâu là có con quỷ. Con quỷ kêu mọi người núi Hắc Phong á. Nó thấy lửa cháy nó mới chạy qua. Vì nó với lại ông sư già bên trên này là phen nhau. Qua lại nhộn nhẹt không biết. Thì quý vị coi trong chuyện đó, quý vị coi chứ tôi không phải tôi nói tôi phải bán với thầy thì cục. Nó chạy qua thì nó thấy vậy, nó dòm dòm nó thấy cái gói này, nó mới chọc gói này nó xách về. Tới lúc buổi sáng thì mấy ông sư còn sống rồi, mới nói, Tài Thiên mới nói mấy ông kia, tại mấy ông ác này kia là làm vậy, mấy ông tự, mấy ông đốt chứ đây đâu. Nhưng mà tại sao mấy ông vẫn ăn cắp cái áo này của tôi, rồi lúc kiếm, rồi xong rồi Tài Thiên mới chạy qua phía kia. Thì cái phần đó về sau quý vị coi đi, vì nó không có phổ chuyện này. Cái này mình chỉ nói về Quảng Mục Thiên, là vì Quảng Mục Thiên ông cầm cái lồng tịch hỏa đó là tức là như vậy, tức là trong đó ông này á thì chuyên môn ông là chủ các loài rồng, thống lãnh các phần rồng của Phú Đa Na, là số quỷ, chữ chủng tử là vi, tam mũi ra hình là cái kích tam cổ tương ấn là quảng mục thiên ấn. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Om Virupaksa Naga Adipataye Swaha. Sở dĩ cái này tôi nói thêm quý vị là tại vì nếu mà quý vị đọc không, quý vị nhìn trong này thì quý vị không thấy nói ông ấy có sợi dây rồng, mà trong khi các vị trên là đều có sợi dây rồng hết. Mà ở trong những cái hình vẽ hoặc cái hình tượng đó ở bên Nhật, bên Tàu đó, thì vị quả một sợi rương đều cầm cái sợi dây rồng hết. Sợi dây rồng là sợi dây gì? Là sợi dây đỏ. Bây giờ tôi nói để cho quý vị hiểu này. Nó có nhiều cái chuyện hay lắm trong đạo Phật ấy. Mình không học mình không biết đâu. Có những cái sợi dây đỏ mà sợi dây rồng để cũng buộc lại. Vì cái vị này á, nếu mà trong cái hình vẽ quý vị thấy cầm một con rồng đỏ hoặc là một cái sợi dây đỏ như vậy á, là để hễ mà thấy ai thành tâm tin Phật á, thì liền bắt trói lại rồi bắt quy để bảo hộ. Quý vị thấy điểm đó không? Thành ra quý vị thấy hầu hết là người Miên á, người ta có cái sợi dây màu đỏ. Quý vị thấy cái sợi dây nào? Thường thường mình nói là đeo cà tha đó kìa. Quý vị có bạn người Miên á, thì nó nói đeo cà tha. Con nít thì đeo ngang bụng, người lớn thì đeo ngang tay hoặc đeo trên vai, đeo trên cánh tay này. Cái này nó là cái sợi dây đỏ của ông Quảng Mục Thiên Vương. Khi mình đeo vào thì ông ấy sẽ bảo hộ mình. Ngày dầm nó mà ông đi xuống ông thấy, ôi trời, thằng Đức này nó có đeo, à được rồi, nó để từ tao, nó có quỳ rồi, khỏe, tốt. Thành ra tại sao mà quý vị nghe người Mỹ thì người ta gọi cái dây này gọi là protective cord, tức là cái sợi dây bảo hộ. Quý vị không hiểu, nhưng mà các ngài mật tông đó, là khi mà các ngài truyền cho quý vị cái sợi dây này á, là đo bề ngang này, đưa hai cánh tay ra, cái này thuộc mật tông, quý vị phải theo mật tông đó, thọ thầy mật tông mới cho. Đưa cánh tay ra, ông đo bề ngang từ cái đầu ngón giữa này qua cái đầu ngón giữa này, là từ cái đầu đỉnh đầu này cho tới cái bàn chân của quý vị, nó cộng hai cái đó rô, lấy một cái sợi dây đỏ bằng cái đó, sợi dây đỏ thôi. Xong rồi họ bắt đầu họ xe lại ba vòng, họ xe ba lần như vậy, rồi họ cuốn lại. Thì cho quý vị thấy nó đeo có chút xíu này thôi, nhưng mà cái đó nó bị dài để chi, để mà bảo vệ hết toàn bộ quý vị. Thì cho quý vị thấy cái ý nghĩa của cái sợi dây rồng này là như vậy, chứ không lẽ bây giờ mình lấy sợi dây thùng hoặc lấy con rắn mà cột xung quanh mình. Thành ra quý vị thấy những người Miên cái gì đó họ tin tưởng về Tứ Thiên Vương dữ lắm. Người Miên á, cái bên Miên nó họ tin tưởng Tứ Thiên Vương. Thành ra quý vị thấy cái Đế Thiên Đế Thích đó, là họ tượng Tứ Thiên Vương không à? Tướng quý vị nhìn thấy có bốn đầu bốn mặt phải không? Là Tứ Thiên Vương, họ thờ Tứ Thiên Vương dữ lắm. Thành ra mới gọi là vua Đế Thích. Đế Thích tức là ông chủ trên của Tứ Thiên Vương mà. Rồi chứ vậy. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình chắc tại đầu rồi cũng để tới một tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.